Nam Mô A Di Đà Phật. Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Tập 44. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Chỗ này các đồng tu nhất định phải chú ý. Người giác ngộ, triệt để giác ngộ thì được gọi là Phật. Giác ngộ mà vẫn chưa triệt để thì gọi là Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát là một người chân thật giác ngộ. Giác ngộ tuy là chưa đạt đến cứu cánh viên mãn, họ cũng có năng lực tùy loại hóa thân. Chúng ta xem thấy ở trên Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Viên Giáo Sơ Trụ liền có cái năng lực này. Đáng dùng thân gì để độ, họ liền hiện ra thân đó. Cũng giống như 53 vị đồng tham phía sau Kinh Hoa Nghiêm, 53 tham, 53 con người đó, họ thì hiện ra đều là người phàm. Nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề đều có trong đó. Đó chính là đời sống xã hội hiện thực của chúng ta. Những người này là người sáng suốt. Hiện tại chúng ta một ngày từ sớm đến tối cũng trải qua đời sống, chúng ta là một người hồ đồ, không hề biết chút gì đối với chân tướng sự thật. Cho nên trong tâm có vọng tưởng, có lo lắng, có phiền não. Người minh bạch những thứ này thì đều không có. Người minh bạch đến giúp những người không minh bạch, đó gọi là Bồ Tát độ hóa chúng sanh. Bồ Tát là người minh bạch. Cái gì gọi là độ hóa? Giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Thế nhưng họ giúp chúng ta giác ngộ, có phải chúng ta có thể giác ngộ hay không? Không nhất định. Đó gọi là căn tánh của người không như nhau. Người căn tánh lanh lợi rất dễ dàng, các ngài vừa giúp chúng ta liền giác ngộ. Người độn căn vậy thì rất khó, thì không dễ gì giác ngộ. Những ai là căn tánh lanh lợi? Thành thật mà nói, phàm hỷ người không quá tính toán, tâm phân biệt rất nhạt, tâm chấp trước cũng rất nhạt. Bất cứ việc gì lớn thì hóa nhỏ, nhỏ hóa không, không hề gì. Loại người này rất dễ ở trong Pháp Đại Thừa khai ngộ. Phàm phải tính toán từng ly, phân biệt chấp trước, người này Phật Bồ Tát xem thấy rất khó dạy. Đó là trên Kinh Địa Tạng đã nói can cường nan hóa. Họ can cường cái gì? Họ phân biệt chấp trước, tình chấp rất nặng. Phàm phải tính toán từng ly, vậy thì tương đối phiền phức. May mà Phật Bồ Tát độ chúng sanh, các ngài không vội vàng. Đời này không thể thành tựu thì có thể đợi đến đời sau, đời sau vẫn không thể thành tựu thì đợi đến đời sau nữa. Các ngài có thời gian, các ngài không vội vàng gì. Chúng sanh, cho dù bạn đọa vào cõi nào, các ngài đều rõ ràng, đều tường tận. Chúng ta đời này ở cõi người, ngài biến ra một người đến giúp chúng ta, tuy là ta không tiếp nhận, tuy không thể tiếp nhận, họ cũng nghe qua không ít, trong A Lại Giả Thức đã trồng được thiện căn rồi. Đời sau giả như chúng ta làm không được tốt, đọa vào cõi súc sanh, những Bồ Tát này, Phật Bồ Tát lại sẽ biến thành súc sanh để làm bạn với chúng ta, cũng là ngày ngày giảng kinh nói pháp cho chúng ta nghe. Trong súc sanh cũng có Bồ Tát đang giảng kinh nói pháp. Không phải các vị thường hay nghe nói súc sanh cũng niệm Phật, súc sanh cũng giảng sanh, cũng đứng mà ra đi. Cho nên chư Phật Bồ Tát mãi mãi không rời khỏi chúng sanh. Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Thế nhưng có một điều kiện, con người này có cái ý niệm cầu giác ngộ, Phật mới không bỏ bạn, mới mãi mãi đi theo bạn, giúp đỡ bạn. Nếu như bạn căn bản không có cái ý niệm cầu giác ngộ, Phật đành phải ở bên cạnh mà nhìn, chờ đợi. Lúc nào bạn có cái ý niệm này thì lúc đó Ngài mới đến. Không có cái ý niệm này thì Ngài sẽ không đến. Việc này không phải Ngài không từ bi. Bạn vẫn không muốn giác ngộ, vẫn không muốn thoát sanh tử ra ba cõi, vẫn không muốn thành Phật, thì Ngài sẽ không đến. Bạn có cái ý niệm này thì Ngài liền đến. Chủ này gọi là vạn hạnh. Chủ này gọi là trang nghiêm quả Phật. Đó chính là vô tướng có thể hiện ra tất cả tướng, có thể tùy cơ giáo hóa, tùy cơ nói pháp, tùy loại hiện tướng, tùy cơ nói pháp. Đây cũng gọi là hoa nghiêm, trang nghiêm tự tánh, trang nghiêm pháp giới, trang nghiêm chúng sanh. Đó là ý nghĩa của hoa nghiêm. Nhất tâm tu học thì gọi là tam muội. Lời nói này là nói người sơ học chúng ta. Chúng ta nhất tâm tu học thì gọi là hoa nghiêm tam muội. Nói đến chỗ này, chúng ta phải dùng rất cụ thể, phải thực tiễn ngay trong cuộc sống. Hoa nghiêm tam muội tu thế nào? Y theo phương pháp lý luận của kinh Hoa Nghiêm mà tu học thì gọi là hoa nghiêm tam muội. Nếu như có thể khế nhập cảnh giới mà trên kinh Hoa Nghiêm đã nói thì gọi là ngộ nhập hoa nghiêm tam muội. Bạn phải vào cảnh giới mới được. Không vào cảnh giới, bạn tuy là tu, bạn một lòng đang tu, bạn không vào được cảnh giới. Nói đến ngay chỗ này, có thể tôi đang khuyên bạn tu hoa nghiêm tam muội. Không sai, là khuyên các vị tu hoa nghiêm tam muội. Thế nhưng chân thật phải y theo kinh Hoa Nghiêm mà tu thì thật phiền phức. Bạn xem chúng ta kinh Hoa Nghiêm từ đầu đến cuối giảng qua một lần. Hiện tại chúng ta dự định 5 năm. Giảng phía trước không biết được phía sau, giảng đến phía sau thì quên hết phía trước. Bạn từ đâu mà khởi tu? Bạn không cách gì để tu. Thế nhưng có một phương pháp, phương pháp tốt nhất. Đến lầu 4 niệm Phật đường, niệm A-di-đà Phật, đó chính là viên mãn tròn đầy hoa nghiêm tam muội. Kinh Hoa Nghiêm đến sau cùng kết quy lại là kinh Vô Lượng Thọ. Bồ Tát Phổ Hiền Mười Đại Nguyện Dương quy về Cực Lạc. Cho nên kinh này, Đại Đức xưa gọi kinh này là Trung Bổn Hoa Nghiêm, là có đạo lý. Kinh này là bổn tóm lược của kinh Hoa Nghiêm, tinh hoa của kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh lớn thì quá rối rắm, quá nhiều. Chân thật nói đến tu hành càng đơn giản càng tốt. Đơn giản đến sau cùng bốn chữ A-di-đà Phật. Bốn cái chữ này chính là hoa nghiêm tam muội. Nếu bạn niệm đến công phu thành khối, niệm đến nhất tâm bất loạn, thì bạn liền ngộ nhập hoa nghiêm tam muội. Việc này chính là như vậy. Cho nên có rất nhiều đồng tu niệm Phật ở niệm Phật đường, cảnh giới đều rất không tệ, đều đã ngộ nhập rồi. Họ không biết được đó là hoa nghiêm tam muội. Khi nói ra họ mới biết được họ đã vào hoa nghiêm tam muội. Hoa Nghiêm Tam Muội có cạn có sâu, hiện tại chúng ta vào được cạn, chưa đủ độ sâu. Nếu như đủ sâu, vậy thì giống như chư Phật Bồ Tát vậy, tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Tuy không thể giống chư Phật Bồ Tát tự tại như vậy, chúng ta ở ngay trong đời này cũng có thể được quả vị gần giống. Cái quả vị gần giống này chính là người thông thường hay nói, thấy người nói tiếng người, thấy quỷ nói lời quỷ. Thế nhưng bạn nói ra đều có đạo lý, bởi nói ra đều là khiến cho người nghe giác ngộ, giúp đỡ họ giác ngộ. Đó là vào được vị tương tợ. Câu phía sau, cụ túc tổng trì, bách thiên tam muội. Đây là lấy Hoa Nghiêm Tam Muội nói chung. Bách thiên tam muội, vô lượng tam muội, đó là dụng. Cũng giống như trên Kinh Bát Nhã đã nói, Bát Nhã vô tri. Vô tri là căn bản trí, Hoa Nghiêm Tam Muội là căn bản. Lại nói vô sở bất tri, vô sở bất tri là đức dụng của nó. Đức năng của nó chính là tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp. Đó chính là vô sở bất tri. Tuy là tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, trong lòng một chút ô nhiễm cũng không có. Đó gọi là bách thiên tam muội, gọi là vô lượng tam muội. Tổng trì hai cái chữ này chính là phía trước đã nói Đà La Ni Môn. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch thành ý Trung Quốc là tổng trì. Trì ngày nay chúng ta gọi là nắm lấy. Tổng trì ý nghĩa của hai chữ này chính là nói rõ. Ý nghĩa chính là nói rõ, nắm lấy tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của nó. Vậy thì bạn dễ làm. Tổng trì này của chúng ta là pháp môn tổng trì giáo hóa chúng sanh. Bạn có năng lực đối với chúng sanh chính pháp giới, giúp cho họ, dạy bảo cho họ chính pháp giới, trên từ pháp giới Bồ Tát, dưới đến pháp giới địa ngục. Chúng sanh chính cõi, bạn đều có năng lực, có trí tuệ, có phương tiện khéo léo để giúp đỡ cho họ. Đó là bạn chân thật đạt được tổng trì. Thông thường chúng ta gọi là pháp môn tổng trì chính là Đại Vương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Hiện tại chúng ta biết Kinh Vô Lượng Thọ là tinh hoa của Kinh Hoa Nghiêm. Nếu như bạn nắm vững được Kinh Vô Lượng Thọ, đó chẳng phải Kinh Vô Lượng Thọ chính là tổng trì của Kinh Hoa Nghiêm, mà Kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh này vẫn rất dài. Từ xưa đến nay, Tổ sư Đại Đức nói với chúng ta, ở trong bộ kinh này, trong đó hiện tại chúng ta 48 nguyện ở phẩm thứ 6, phát đại thệ nguyện. Phẩm kinh này là tổng trì của bộ kinh. Đó là tìm ra tổng cương lĩnh. Còn trong 48 nguyện này, đó cũng là các tổ sư Đại Đức đã công nhận. Nguyện thứ 18 là một nguyện quan trọng nhất trong 48 nguyện. Hay nói cách khác, pháp môn tổng trì trong 48 nguyện là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 nói cái gì? Mười niệm ác sanh. Đó là sau cùng quy kết về cái gì? Quy kết đến danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Cứ như vậy mà quy nạp lại, pháp môn tổng trì là gì? Danh hiệu A-di-đà Phật, bốn chữ này bạn mới tìm được. Cho nên bạn niệm bốn chữ này, nhất tâm xưng niệm. Nhất tâm là chân tâm, trong đó không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước, chỉ là nhất tâm. Nhất tâm thì là không có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Vào lúc này, nhất tâm của bạn không có giới hạn. Tâm của bạn bao lớn, tận hư không khắp pháp giới. Nếu như bạn có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tâm của bạn liền nhỏ, tâm liền có giới hạn. Cho nên vào lúc này, khi bước vào niệm Phật đường, thì buông bỏ vạn duyên, buông bỏ tất cả thân tâm thế giới, đều không cần nghĩ tưởng. Chính là nhất tâm xưng danh. Cái tâm này là chân tâm, cái tâm này là tận hư không khắp pháp giới. Cái sức mạnh này không thể nghĩ bàn. Bạn nhất tâm niệm, bạn liền tâm tâm tương ưng với chư Phật Như Lai. Phía trước chúng ta dùng sóng điện để làm thí dụ. Nhất tâm xưng niệm, cái tần suất này tương đồng với tần suất của chư Phật Như Lai phát ra. Trong tự nhiên, nó liền sẽ liên kết thành một thể. Kênh đài liền sẽ thông nhau. Thông rồi, chính là gia trì mà chúng ta thường nói. Chư Phật Như Lai gia trì, chư Phật Như Lai bảo hộ bạn. Bảo hộ gia trì là ý nghĩa thế nào? Sống của cái tâm này chúng ta tương đồng với sóng tâm của Ngài phát ra. Thông rồi thì kết nối, chỉ cần có chút vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì không thông, không đúng kênh đài. Nguyện thứ 18 chính là nói cái này. Vì vậy chúng ta mới đem đỉnh cao của Phật Pháp, chớp cao nhất của Phật Pháp, nắm chắc được pháp môn tổng trì cao nhất. Cho nên niệm Phật đường, niệm câu Phật hiệu này, vậy thì còn gì bằng? Câu Phật hiệu này tỉ mỉ mà nói chính là 48 nguyện. 48 nguyện tỉ mỉ mà nói chính là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tỉ mỉ mà nói chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ mà nói chính là tất cả pháp mà 49 năm Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Sau đó chúng ta tự nhiên liền hiểu rõ vì sao mọi người ở nơi khác niệm Phật cùng với niệm Phật đường này của chúng ta niệm Phật thọ dụng không như nhau. Đạo lý gì vậy? Ở chỗ này niệm Phật, có rất nhiều người niệm Phật hiểu rõ được cái đạo lý này. Người minh bạch đang niệm Phật, các niệm Phật đường khác niệm một câu A-di-đà Phật, đối với đạo lý của A-di-đà Phật hàm hồ rối rắm không rõ ràng, cũng làm ra vẻ ở nơi đó niệm, âm thanh niệm cũng không niệm sai, tần suất không như nhau, không thể tương thông. Khác nhau chính ngay chỗ này. Vì sao ở chỗ này người tường tận nhiều như vậy? Chỗ này ngày ngày đang giảng kinh, ngày ngày đang giảng cái đạo lý này. Cho nên cái niệm Phật đường này, niệm Phật thọ dụng không như nhau, người hiện tại gọi là từ trường không như nhau. Chúng ta gọi là ở đây đang phát ra sóng âm, sóng điện không như nhau. Sống ở đây cùng với kinh đài của chư Phật Như Lai, cùng A Di Đà Phật tương thông lẫn nhau, cũng giống như xem truyền hình vậy. Ở đây không có quấy nhiễu, bạn đến đây xem hình ảnh rất rõ ràng, đến nơi khác xem cũng có thể xem thấy. Hình ảnh đó không rõ ràng, chỉ mờ mờ thôi. Vì sao vậy? Có quấy nhiễu. Quấy nhiễu là gì vậy? Tất cả chúng sanh nghĩ tưởng sàng bậy, bị sóng đó quấy nhiễu. Ở chỗ này niệm Phật, nơi đây mọi người đều là dùng tâm thanh tịnh, cho nên không có quấy nhiễu. Khi bạn cảm giác được rất là tường tận, khi bước vào niệm Phật đường, bạn liền cảm thấy rất hoan hỷ, tâm địa rất thanh tịnh. Đạo lý chính ngay chỗ này. Cho nên đồng tu ở nơi khác đến đây niệm Phật, muốn trở về xây dựng cũng giống như cái niệm Phật đường này vậy. để mọi người cùng nhau một nhóm niệm Phật, hiệu quả có thể so với ở đây không? Vẫn là phải kém hơn một bậc. Nguyên nhân này do đâu? Phải mỗi ngày giảng kinh, ngày ngày khế nhập, giải hành phải tương ưng, vậy mới được. Chỉ có hành môn, không có giải môn, vẫn là có phiền não. Đại sư Thanh Lương đã nói trong Kinh Hoa Nghiêm Sớ Sao. Đại sư Ngài nói, có giải không hành, tăng thêm tà kiến. Có hành không giải, tăng thêm vô minh. Ngài nói được rõ ràng như vậy. Nhất định phải giải hành tương ưng. Chỗ tốt của đạo tràng chúng ta ngày nay chính là giải hành tương ưng. Có lẽ đồng tu nghe lời nói này rồi lại hoài nghi. Ngày trước nghe nói niệm Phật đường của lão Pháp Sư Ấn Quang không có giảng kinh, chỉ là một câu Phật hiệu niệm đến cùng. Việc này nói thế nào đây? Lão Pháp Sư Ấn Quang thì được, thời đại của lão Pháp Sư Ấn Quang thì được, tốt người niệm Phật đường lão Pháp Sư Ấn Quang thì được. Chúng ta ngày nay không được. Căn tánh của chúng ta không giống như các ngài. Vào lúc đó, người bước vào niệm Phật đường, tuy không hiểu sâu đối với đạo lý này, họ không có vọng tưởng. Họ chân thật có thể buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước, nhất tâm bước vào niệm Phật đường niệm Phật thì được, không cần phải giảng kinh. Nếu như nghi hoặc của chúng ta nhiều, phân biệt rất nặng, chấp trước rất sâu, nếu như bạn không ở trong kinh giáo, đem cái loại tâm này tiêu trừ hóa giải, bạn bước vào niệm Phật đường không có được lợi ích. Cho nên con người, thời điểm, nơi chốn không như nhau. Vì vậy vào lúc đó, loại phương pháp đó của Ngài khế cơ khế hợp với căn cơ thời đại đó. Ngày nay thời đại hiện tại này của chúng ta không thể khế hợp với căn cơ đại chúng. Cho nên hiệu quả nhận được kém xa, không thể so sánh với thời đại đó. Cái đạo lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Nguyên tắc trên kinh này đã nói, tùy cơ nói pháp, tùy cơ ban giáo. Phương thức ban bố giáo hóa không giống như thời trước. Phương thức đó của Ngài đem áp dụng vào hiện tại, chúng ta, người được lợi ích sẽ ít. Vì thì hiện tại loại phương pháp này của chúng ta, nếu đem về quá khứ đó của Ngài, không những không có lợi ích, còn gây thêm phiền phức. Cho nên nhất định phải hiểu được khế cơ khế lý. Đó mới là phương tiện khéo léo. Trong Bách Thiên Tam Muội, tam muội này chúng ta phải đơn giản giải thích, cùng ý nghĩa của Hoa Nghiêm Tam Muội không như nhau. Hoa Nghiêm Tam Muội trực tiếp có thể gọi là chánh thọ. Thế nhưng chánh thọ có cạn sâu, rộng hẹp, không đồng. Hoa Nghiêm Tam Muội là đạt đến cứu cánh viên mãn. Thực tế mà nói, chỉ cần ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội, con người này chính là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Ở trong Tịnh Độ Tông chúng ta, họ là lý nhất tâm bất loạn. Họ không phải là sự nhất tâm. Lý nhất tâm bất loạn mới là Hoa Nghiêm Tam Muội. Sự nhất tâm bất loạn không phải. Cho nên Hoa Nghiêm Tam Muội, phía trước ý nghĩa của Tam Muội này sâu. Bách Thiên Tam Muội, phía sau ý nghĩa này thì cạn. hiện tại chúng ta có thể học tập. Đó là gì vậy? Đơn giản mà nói, thiện tâm nhất xứ trụ bất động. Đó gọi là tam muội. Cái ý này thì rất cạn. Cái tâm thuần thiện. Cái gì gọi là thiện? Tiêu chuẩn của thiện ở đâu vậy? Chúng ta dùng 10 thiện đơn giản nhất của nhà Phật. Năm giới 10 thiện. Cái tâm này tuyệt đối không dao động. Trong tất cả thời, tất cả nơi, tất cả hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất đều có thể bất biến, đều có thể kiên trì, bạn có thể giữ lấy. Thân không sát sanh, không trộm cắp, tại gia đồng tu, không tà dâm. Miệng không vọng ngữ, không hai chiều, không ác khẩu, không thêu dệt. Ý không tham, không sân, không si. Bạn có thể kiên trì 10 thiện mọi lúc mọi nơi đều có thể không thay đổi. Đó gọi là tam muội. Bạn dùng loại tâm này ở ngay trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật, không luận làm bất cứ sự việc gì đó, chính là bách thiên. Bách thiên là từ trinh sự mà nói. Không luận bất cứ sự tướng gì đều tương ưng với 10 thiện tâm, đều không rời khỏi 10 cái tâm này. Đó gọi là bách thiên tam muội, cũng gọi là vô lượng tam muội. Cho nên tam muội này thực tế mà nói, hiện tại chúng ta phải nên học tập. Hoa nghiêm tam muội, chúng ta đích thực tường tận hiểu rõ cái ý nghĩa này, không dễ gì ngộ nhập. Thế nhưng bách thiên tam muội có thể giúp cho chúng ta ngộ nhập hoa nghiêm tam muội, có thể làm đến được cái điểm này. Chúng ta niệm Phật nhất định nắm chắc được phần vãng sanh. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, duyên là hoàn cảnh nhân sự, cảnh là hoàn cảnh vật chất. Tất cả hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, đó là đem cả thể đời sống của chúng ta đều bao gồm ngay trong đó. Chúng ta luôn không thể nào thoát khỏi hai loại hoàn cảnh này. Ở trong hai loại hoàn cảnh này, nhất định phải tương ưng với thập thiện nghiệp đạo. Cố gắng nhớ lấy câu nói này, nhất định phải làm cho được. Sau đó là ngay trong 2 đến 6 thời, giữ chặt lấy một câu danh hiệu A-di-đà, vậy thì bạn đầy đủ tổng trì bách thiên tam muội. Câu này ngay hiện tại chúng ta có thể làm đến được. Đồng tu ở khu vực Singapore có thời gian liền phải đến cái niệm Phật đường này niệm Phật, đến nơi đây để niệm Phật, cụ túc tổng trì bách thiên tam muội. Câu kinh văn này liền thực tiễn được rồi. Bạn tưởng tượng xem, bạn ở niệm Phật đường niệm Phật, giữ lấy được tổng trì bách thiên tam muội cũng đầy đủ. Khi bạn niệm Phật sẽ không khởi lên ác niệm, 6 căn đều sẽ tương ưng với 10 thiện. Ở nơi đây tiếp nhận huấn luyện, tiếp nhận rèn luyện, dùng ở ngay trong đời sống, dùng ở trong công việc, dùng ở trong giao tiếp, bạn liền được lợi ích chân thật. Xem tiếp đoạn kinh văn phía sau. Trụ thâm thiện định, tất đổ vô lượng chư Phật. Cái đoạn này, đoạn phía trước là nói định huệ đẳng trì. Đoạn kinh văn này cũng không dài, chỉ có hai câu, nói ra là từ thể khởi dụng. Chúng ta phải nên làm cách nào học tập? Trụ tâm thiền định. Tâm thiền định là gì? Thế Tôn nói ở trong kinh Đại Tập, một câu danh hiệu A Di Đà Phật này chính là thâm diệu thiền. Cho nên các vị xem thấy câu này, không cần phải đi tham thiền nữa. Vậy thì bạn làm sai hết rồi. Pháp môn niệm Phật là thâm diệu thiền, không phải là thiền thông thường. Ngay chỗ này, trụ tâm thiền định chính là dạy bạn đem cái tâm trụ ngay trong danh hiệu A-di-đà Phật, thì là bạn đang trụ thâm thiền định. Vào mọi lúc, ở mọi nơi, trong lòng đều có A-di-đà Phật. Trong Kinh Kim Cang, Tôn giả Tu Bồ Đề thỉnh giáo giới Thích Ca Mâu Ni Phật. Thực tế mà nói chính là hai vấn đề. Một cái là làm thế nào hàng phục vọng tưởng. Dân hà hàng phục kỳ tâm. Cái tâm đó là vọng tưởng. Vọng niệm của ta quá nhiều, làm thế nào có thể tiêu trừ được vọng niệm? Đó là một vấn đề lớn. Vấn đề thứ hai, tâm phải trụ vào nơi đâu? Tâm phải an trụ vào chỗ nào? Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị cho ông ấy, giảng giải cho ông ấy, giải thích hai vấn đề này, liền giảng ra một bộ Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Chúng ta sau khi khế nhập vào pháp môn Tịnh Độ, xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật trả lời Tôn giả Tu Bồ Đề hai vấn đề này, cảm thấy rất lôi thôi, rất rối rắm. Nói ra nhiều lời đến như vậy, các vị đọc qua Kinh Kim Cang, dân hà ưng trụ, dân hà hạng phục kỳ tâm, các vị biết hay chưa? Vẫn là chưa biết. Không biết đó chẳng phải là uổng phí. Chân thật không sai, đích thực là uổng phí. Thích Ca Mâu Ni Phật làm gì có nói lời thừa. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng nói với những người đó là ứng với căn cơ của chúng sanh, có loại căn tánh đó. Những người đó nghe được cách nói này của Thích Ca Mâu Ni Phật, họ giác ngộ, họ thấu hiểu. Ứng cơ nói pháp, chúng ta không phải là căn cơ trên hội Bát Nhã, cho nên chúng ta nghe rồi nghe không hiểu, còn trách Thích Ca Mâu Ni Phật là nhiều lời. Vì sao trách Ngài là nhiều lời vậy? Nếu như chúng ta loại căn tánh này, hiện tại loại căn tánh này, nếu như chúng ta thỉnh giáo với Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật làm thế nào hàng phục vọng tâm, Thích Ca Mâu Ni Phật nhất định sẽ rất đơn giản mà nói A-di-đà Phật. Một câu A-di-đà Phật, hết thảy vọng niệm đều diệt hết. Bạn xem rất đơn giản, làm gì nói nhiều lời thừa như vậy. Lại hỏi tâm này phải làm thế nào an trú A-di-đà Phật. Tâm an trú trên câu A-di-đà Phật thì tốt rồi. Bạn xem thấy một câu A-di-đà Phật, cả thảy vấn đề đều giải quyết hết, viên mãn tròn đầy, cao minh hơn nhiều so với Kinh Kim Cang. Vậy bạn mới thể hội được công đức của danh hiệu không thể nghĩ bàn, không phải Kinh Kim Cang Bát Nhã có thể so sánh được. Tụng Kinh Kim Cang tụng hết nửa ngày bạn vẫn chưa hiểu được, Một câu A-di-đà Phật này thật có hiệu quả, liền có thể đánh bạc được vọng tưởng phân biệt chấp trước của bạn, liền có thể làm cho tâm của chúng ta an trụ trong câu A-di-đà Phật, ngay trong câu danh hiệu này. Đó gọi là trụ thâm thiền định. Cho nên pháp môn này, vì sao tất cả chư Phật Như Lai đều tán thán? Tại vì sao tất cả chư Phật Như Lai đều cực lực đề xướng? Đối với tất cả chúng sanh chính pháp giới, không ngừng đang giới thiệu, không ngừng đang thúc đẩy. Nó thật tốt, chân thật là đơn giản dễ hiểu, ổn định dễ dàng, thành tựu cao hơn rất nhiều so với các pháp môn khác. Bạn từ trong pháp môn Bát Nhã mà tu, từ trong thiền tông mà tu, minh tâm kiến tánh mới là viên giáo sơ trụ Bồ Tát. Tu đến thập hồi hướng tròn đầy, vậy phải dùng một A Tăng kỳ kiếp, lại tu đến thức địa, hai A Tăng kỳ kiếp, tu đến pháp dân địa, ba A Tăng kỳ kiếp, bạn mới biết được khó cỡ nào. Bạn từ thiền, từ trinh hội Bát Nhã thật khó, từ một câu A Di Đà Phật sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, một phẩm phiền não chưa đoạn, trí tuệ đạo lực, thần thông đức năng của họ, chúng ta giảng tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, năng lực của họ tương đương với Bồ Tát Bát Địa. Bạn mới biết các Phật Pháp Đại Thừa khác làm sao có thể so sánh. Chúng ta nói những lời này tuyệt đối không phải chúng ta tu tịnh độ, chính mình khoa trương chính mình, lão ông bán dưa tự bán tự khoe, không phải vậy. Sự thật là như vậy. Quyết định không phải khoa trương chính mình mà chèn ép người khác, không phải vậy. Đó hoàn toàn là chư Phật Như Lai đã nói. Sự thật như vậy. Các pháp môn khác không phải không tốt, đó là có căn cơ nhất định. Chỉ có pháp môn này ba căn trùng khắp, lợi độn gồm thâu. Thượng thượng căn tu pháp môn này, dân thù phổ hiền, đó là bậc thượng thượng căn. Chúng ta xem thấy trên hội Hoa Nghiêm các ngài phát nguyện cầu sanh tịnh độ, phát nguyện thân cận A-di-đà Phật, đó chân thật là thượng thượng căn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thật báo trang nghiêm độ, thượng thượng phẩm thượng sanh. Sanh đến bên đó liền làm Phật rồi. Hạ hạ căn đó là phàm phu chúng ta, một phẩm phiền não cũng chưa đoạn. Sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm giảng sanh. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng. Chỗ này quá hy hữu. Cũng chính là nói, phàm phu chúng ta sanh đến nơi đó, ở chung với văn thù phổ hiền. Mười phương thế giới không có tình huống này. Bạn không phải đồng một giai tầng này, không cách gì ở chung được. Như cái địa cầu này của chúng ta, địa cầu là phàm thánh đồng cư độ. Trong đây có Phật Bồ Tát tu hành ở nơi đây, có A-la-hán tu hành ở nơi đây. Phàm phu chúng ta không nhìn thấy được. Không đồng một giai tầng thì không cách gì thấy được, không gặp được. Thế giới Cực Lạc thì không như vậy. Dân thù phổ hiền, những vị Bồ Tát đẳng giác, cùng ở chung với phàm phu, cùng ngồi nghe A-di-đà Phật giảng kinh, xếp hàng mà ngồi. Đó là chỗ mà mười phương thế giới không có. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc là pháp giới bình đẳng. Vì sao vậy? Nhân bình đẳng đều là niệm A-di-đà Phật giảng sanh. đó là nhân bình đẳng. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, quả bình đẳng, thọ dụng bình đẳng, tất cả đều bình đẳng. Pháp môn này mới gọi là không thể nghĩ bàn. Ở trong tác dụng mà nói, chỉ nêu ra một thí dụ. Tác dụng không thể nghĩ bàn, vô lượng vô biên. Chủ đề chỉ nêu ra một cái, tất độ vô lượng chư Phật. Vô lượng chư Phật Như Lai, bạn thấy đều thấy được. Chỉ có thế giới Tây Phương Cực Lạc mới có thể làm được. Vô lượng chư Phật đều bao gồm chúng ta ở trong đó. Cho nên người thế giới Tây Phương Cực Lạc xem thấy những người chúng ta đi đều thành Phật rồi. Vì sao vậy? Họ thành Phật rồi. Họ thành Phật, xem thấy tất cả chúng sanh thấy đều thành Phật. Đó là họ chân thật thành Phật. Nếu như còn có một chúng sanh chưa thành Phật, xem thấy còn có một chúng sanh chưa thành Phật, thành thật mà nói, chính họ chưa thành Phật. Nói như vậy lại thấy kỳ lạ. Xem thấy chúng ta đều thành Phật, Phật còn có thể đến độ Phật hay sao? Không sai. Phật xem thấy chúng ta chân thật là thành Phật rồi, thế nhưng hiện tại là một vị Phật hồ đồ. Họ xem thấy chúng ta thành Phật không sai. Xem thấy hiện tại chúng ta mê mà không giác. Làm sao là giả được chứ? Là thật. Cho nên giúp đỡ chúng ta giác ngộ. Họ biết chúng ta bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Cho nên họ nắm chắc, có lòng tin, nhất định giúp đỡ chúng ta có thể giác ngộ. Lý luận này căn cứ vào ngay chỗ này. Tất cả chúng sanh chúng ta bổn giác vốn có, bất giác vốn không, là Phật thật, quyết định không phải là Phật giả. Cho nên chúng ta giảng đại kinh này, đây không phải là kinh thông thường. Kinh thông thường chúng ta không nói những lời này. Nói rồi chỉ phí sức, phải giải thích rất tỉ mỉ, để lỡ rất nhiều thời gian. Người khác cũng chưa chắc có thể thể hội được. Hiện tại trong giảng đường, giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm cùng kinh Vô Lượng Thọ là một bộ kinh, bổ khuyết lẫn nhau. Mọi người ngày ngày ở nơi đây huân tập, lời nói liền thuận tiện nhiều hơn. Tôi dạy các vị đồng tu, xem tất cả chúng sanh đều là Phật, đích thực là Phật thật. Phàm phu chỉ có một mình ta, một mình ta là phàm phu. Người khác đều là chư Phật Như Lai. Không luận họ làm thiện làm ác, chúng ta đều phải nghĩ đến. Đó là các ngài tùy loại hóa thân, tùy cơ thì hiện, là các ngài thì hiện cho chúng ta xem. Ta cần phải ở trong cảnh giới thì hiện mà tu hành. Tu cái hạnh gì? Tu cái hạnh bình đẳng. Đó là thành tựu Phật đạo của chính mình. Thiện hạnh của họ chúng ta thấy rõ ràng, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm, không thể dính mắc. Ác hạnh của họ chúng ta cũng thấy tường tận, cũng thanh tịnh không nhiễm. Cho nên ở trong cảnh giới chúng ta luyện cái gì? Chúng ta ở trong đây tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, tu tâm chánh giác. Chúng ta đang tu cái này. Nếu như không có những cảnh giới này hiện tiền, thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta đến nơi đâu để tu? Cho nên những cảnh giới này giúp đỡ chúng ta thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác của chúng ta. Họ không phải là thiện tri thức của ta là gì? Họ không phải chư Phật Như Lai thì hiện, vậy lại là gì? Còn có một đạo lý, việc này trên kinh Phật thường nói, mọi người đều quen thuộc, cảnh tùy tâm chuyển. Chúng ta là dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để nhìn tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh liền thành Phật. Tất cả chúng sanh chính là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác nói ở trên đề kinh này là biệt hiệu của A-di-đà Phật. A-di-đà Phật gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên cảnh duyên thành tựu thanh tịnh bình đẳng giác cho chính chúng ta. Ta dùng thanh tịnh bình đẳng giác để xem pháp giới tất cả chúng sanh. Tình dữ vô tình, chân thật đồng viên chủng trí. Chúng sanh hữu tình là thanh tịnh bình đẳng giác, chúng sanh vô tình cũng là thanh tịnh bình đẳng giác. Vậy thì làm sao không vào cảnh giới này chứ? Đó gọi là tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Tôi dạy các vị phương pháp này tốt. Nếu bạn có thể thường hay đem cái tâm này chuyển đổi lại, thường hay thấy như vậy, lâu ngày dài tháng trong bất tri bất giác, thật có thể tùy thời ngộ nhập Hoa Nghiêm Tam Muội. Vậy chúng ta ở niệm Phật đường niệm Phật, cái sức mạnh đó thì lớn. Chuyển biến cái sóng tư tưởng bất thiện của tất cả chúng sanh thế gian này, chúng ta có năng lực làm được hay không? Khẳng định có thể làm đến được. Thời gian tuy có tai nạn, cho dù tai nạn này chúng ta không có năng lực có thể khóa trừ, nhất định cũng có thể làm cho tai nạn này giảm nhẹ, làm cho tai nạn này kéo lui về sau. Ở trong đây có đạo lý. Sống tư tưởng của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng giác. Sức mạnh của tầng sống này rất mạnh. Có nhiều người như vậy, mọi người cùng nhau tu tập, lại có thể được tất cả chư Phật Như Lai gia trì. Trong đây có đạo lý của nó, có lý luận, không phải tùy tiện nói. Cho nên chúng ta hiểu được cái đạo lý này, tường tận lý cùng sự này, tính tâm của chúng ta liền khẳng định, một chút hoài nghi cũng không có. Chúng ta bước vào niệm Phật đường, chân thật là tự độ độ người, cứu mình cứu người, chân thật là cứu độ tất cả chúng sanh. Cho nên đối với những sự cùng lý này, nếu như không tường tận, không thấu triệt, họ làm gì có được loại tính tâm kiên định này? Không có tính tâm kiên định này, tuy niệm Phật, sống tư tưởng niệm Phật, không có được sức mạnh như vậy. Hay nói cách khác, không đủ sức mạnh để chuyển nghiệp lực của chúng sanh. Chúng ta đích thực là may mắn có thể gặp được đại pháp này, gặp được pháp thuần chánh này. Pháp môn đệ nhất chư Phật Như Lai độ chúng sanh thành Phật đạo, cũng giống như cư sĩ Bàn Tế Thanh đã nói, một ngày từ vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Chúng ta gặp được rồi. Bạn nói xem việc này may mắn cỡ nào. Giả như chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, nếu không thể trụ thâm thiền định, không thể tất độ vô lượng chư Phật, công phu tu tập của chúng ta sẽ không có lực. Cũng là người thông thường nói, công phu tu hành của bạn không có lực. Nếu như muốn có lực mà nói, phải thực tiễn hai câu nói này. Hai câu nói này phải áp dụng. Sau cùng, hai câu nói ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ. Cái ý này rất sâu. Cái tác dụng này càng rộng. Trong đây cũng hàm chứa vô lượng nghĩa. Hôm nay, chúng ta chỉ học đến đây thôi. Ư nhất niệm khoảnh, biến du nhất thiết Phật độ. Thứ bảy tuần sau sẽ giảng dạy tiếp với các vị. Chúng ta phải nên học bằng cách nào? A-di-đà Phật. Cận dịch Vòng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.